Thiền Tịnh Viên Dung. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư lấy hiệu là Tây Hữu. Tây là phương Tây, hữu là có. Ở phương Tây kia thật có một cảnh cực lạc. Bởi vì thời của Ngài, nhiều vị tu thiền cứ chấp theo lời Kinh Kim Cương: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Vậy bên cực lạc nào hoa, nào chim, nào nhà, đất vàng, cây bạc có hư vọng không? Y cứ Kinh Kim Cương như thế, nên các ngài mạt sát pháp môn Tịnh Độ còn chấp cảnh giới cực lạc, còn cầu về đông về tây. Vậy Kinh Kim Cương có phản đối Kinh Di Đà không? Kinh Di Đà có phản đối Kinh Kim Cương không? Thật sự mỗi đằng chủ trương một việc. A. Bên thiền chủ trương trở về căn bản trí, là tánh thấy tánh nghe mà buông xả cảnh trần. Buông nhãn thức biến ra sắc, nhĩ thức biến ra âm thanh. Buông những cái lầm của thức để trở về trí. Cho nên Kinh Kim Cương cũng như Kinh Lăng Nghiêm dạy buông hết âm thanh trở về tánh nghe. Việc ấy là đúng, là phải. B. Còn tông Tịnh Độ chủ trương cái gì? Thấp là minh chứng lý nhân quả, cao là trình bày lý duy tâm. Muốn xác định lý nhân quả, phải chỉ ra rõ ràng. Cõi ta bà khổ vì tạo ác, cõi cực lạc vui vì làm lành. Đó cũng là lý duy tâm. Trong Kinh Bách Dụ, Phật kể chuyện. Ông thầy có hai đứa đệ tử ngồi bóp chân. Đứa bóp bên phải, đấm chân bên trái. Đứa kia bực mình cũng đấm chân bên phải một cái. Hai đứa cứ thế tỏ sự bất bình với nhau, nhưng chung quy ai chết? Câu chuyện ấy muốn nói gì? Bên thiền chê trách bên Tịnh Độ, bới móc các thứ của bên Tịnh Độ. Bên Tịnh Độ thì bới móc các thứ của bên thiền. Cả hai phô bày tham sân tràn đầy trên mặt báo, sách vở, gây tiếng xấu cho đạo Phật. Thành ra đạo Phật bị ảnh hưởng. Vì vậy, để tỏ cái tâm không theo chỗ chấp không của các vị tu thiền, Ngài Ngẫu Ích Đại Sư lấy tên là Tây Hữu. Dù Ngài cũng là thiền sư, nghĩa là ở phương Tây kia thật có một cảnh cực lạc đấy, chứ không phải như những người học chưa thấu đáo, dại dột đấm chân ông thầy như hai anh chàng đó. Sư cụ Tuệ Nhuận bảo thầy, muốn học theo đạo Phật thì mỗi ngày phải tụng Kinh Di Đà. Thầy cũng vâng lời, mỗi ngày đọc một lần mà không hiểu gì cả, nên ấm ức. Nhờ cụ Tú Thắng giảng, cụ dạy đúng nghĩa đúng chữ. Nghe xong thầy chán quá, thốt ra miệng nhiều lần: thế gian này bao nhiêu trẻ mồ côi, bao nhiêu cụ già, bao nhiêu bệnh nhân cần người chăm sóc, bao nhiêu tù nhân trong các trại giam cần đồng quà tấm bánh, kèm theo đôi lời chân thành khuyến thiện. Ngay đến đạo Phật cũng có bao nhiêu người còn bỡ ngỡ cần sự chỉ dẫn. Tín ngưỡng là món thuốc an thần đệ nhất cho thế gian, đang cần người truyền bá, vân vân. Thế mà kinh lại dạy buông hết bổn phận làm người, cả ngày chỉ niệm Phật, còn phải nhất tâm không loạn. Mục đích để về cực lạc có bờ ao bảy báo, cung điện bằng vàng. Tôi thích ở cõi này, tự thấy mình có ích, còn vui hơn về cõi ấy để tự thấy mình vô dụng. Thế là thầy không thích kinh A-di-đà. Bỗng cụ được mời về Hải Phòng giảng kinh Kim Cương. Hàng ngày thầy tới nghe, đến câu quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Thầy thốt lên: à, con hiểu kinh A-di-đà rồi. Ông Cao Bá Sâm liền đứng dậy, xin phép cụ hỏi: cô học sinh vì sao nghe kinh Kim Cương lại hiểu kinh A-di-đà? Thưa, vì cái tâm hàng ngày đã hư vọng, sao không buông nó đi để sống với tâm kim cương chân thật? Nhất tâm bất loạn nghĩa là không còn một niệm lạc về hư vọng nữa. Vọng tâm gặp duyên thầy bạn, gặp duyên học hành thì khởi tâm từ bi thương xót người khổ. Nhưng nếu gặp duyên ngược lại, như người ta phản đối mình hoặc chuyện nọ chuyện kia xảy ra, thì mình còn lòng tốt không? Lại tham, lại sân, lại ganh, lại ghét. Tâm từ thiện cũng chỉ là loại tâm sanh rồi diệt, không phải tâm mình. Thầy bừng tỉnh nhận ra, phải bỏ những vọng tâm ấy đi, phải nhận cái thể của chúng ta là tâm kim cương, rồi từ thể khởi dụng, xứng tánh làm việc thiện, thì cái thiện ấy mới thật lợi ích cho mình và người. Từ đấy, thầy trở lại tin kinh A-di-đà và được cụ dẫn dắt dần vào tông Tịnh Độ. Cho nên có người dùng kinh Kim Cương để phản đối kinh Di-đà, nhưng lại có người như thầy, nhờ học kinh Kim Cương mà hiểu được kinh Di-đà.